Happy Thanksgiving từ hệ thống truyền thông Vintel đến tất cả quý thính giả gần xa. Kính chúc tất cả cùng với gia đình một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nâu,
cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muốn mang không lời hối lỗi chân thành,
buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi...
Cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả quý thính giả. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi ngày đã dành nửa tiếng trên làn sóng AM 1290 KAZA chia sẻ những thông tin giúp đỡ quý thính giả gần xa tìm hiểu thêm các vấn đề nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa này. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đầy đủ những thông tin cho tất cả quý thính giả gần xa hiểu biết thêm về vấn đề luật pháp tại Hoa Kỳ. thường thường thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhưng hôm nay lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, cho nên luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ đến với quý thính giả một bài viết do chính luật sư biên soạn. Trở lại với chương trình, chọn bài cảm ơn cuộc đời tặng cho tất cả quý thính giả gần xa, và chúc quý thính giả lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và một mùa lễ tạ ơn an lành. Trong nhạc phẩm này có câu này hay lắm luật sư này: mà mình đã làm cho ai buồn thì xin bao dung và tha thứ. Chúc luật sư mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui với gia đình và những người thân thương ạ. Happy Thanksgiving.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chị em chúng tôi lên chương trình mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ sáng để mang đến cho quý vị những tin tức về pháp luật sống động. Và ngày hôm nay thì tôi viết một bài do chính tôi biên soạn và đọc để cống hiến quý vị. Cái bài viết này có tựa đề là Miền Đất Hứa. Khi người tị nạn định cư đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1892, cô mới vừa tròn 15 tuổi. Ellis Island tọa lạc tại cảng New York và một phần nằm trên miền đất của tiểu bang New Jersey. Những chiếc tàu tiến dần vào cảng và cập bến trên đảo Ellis đều phải thấy bức tượng nữ thần tự do cao 305 feet đứng sừng sững giữa cảng New York. Bức tượng này cho mọi người được sự cảm nhận đầu tiên trên miền đất chủ phú này trong hai chữ tự do. Hai chữ tự do quý giá vô cùng. Hơn 12 triệu người đã tiến vào cảng Ellis từ năm 1892 đến năm 1954. Qua 62 năm, nước Hoa Kỳ đã đón nhận tất cả mọi người đến từ mọi quốc gia, từ mọi chủng tộc, khắp nơi trên thế giới. Tất cả những người định cư chỉ mong mỏi có một điều, một ước vọng và hy vọng là mình sẽ trở thành công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau khi đã được duyệt xét về tình trạng sức khỏe và trình bày những giấy tờ hợp lệ để được nhập cư, thì cuộc sống di cư của họ đã sang trang và họ bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mới, một cuộc sống mới. Đây chỉ là một trong những câu chuyện lịch sử cho chúng ta biết tại sao quốc gia này đã mang một cái tên gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quốc gia Hoa Kỳ có lẽ được bắt đầu từ thế kỷ 17, khi có những người đến định cư tại Jamestown, Virginia vào năm 1607. Họ phải bỏ quê hương ra đi để không bị bắt bớ hành hạ vì tôn giáo. Thời điểm đó là thời điểm sơ khai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm từ thời cuộc cách mạng vào năm 1764 đến 1789, đến khi Hoa Kỳ lập quốc từ năm 1790 đến 1828, tạo ra một chính phủ với lưỡng đảng, đảng Liên bang và đảng Cộng hòa, và qua bao nhiêu cuộc chiến, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã phải đánh đổi bao nhiêu xương máu để giữ vững một cường quốc hùng mạnh trên toàn thế giới. Cuộc chiến Việt Nam cũng là một trong những cuộc chiến mà người Hoa Kỳ đã tham gia để giúp cho miền Nam Việt Nam giữ vững lãnh thổ, đánh đuổi quân Cộng bắt đầu từ khoảng thập niên 1960. Cuộc chiến Việt Nam đã cướp đi cuộc sống của hơn 200.000 dân Việt, hơn 58 người quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình trong trận chiến Việt Nam, và biết bao nhiêu chiến sĩ quân nhân Việt Nam đã bỏ mình trong trận chiến đầy đau thương và nước mắt. 30 tháng 4 1975, lịch sử đã sang trang. Chúng ta những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi, chạy trốn khỏi một cuộc chiến thương tàn giữa người Việt với người Việt. 20 năm chinh chiến bạo tàn, gia tài của mẹ để lại cho con một núi đầy mồ. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, nhưng chúng con đã không bảo vệ được mảnh đất thân yêu miền Nam Việt Nam mà mẹ đã giao phó cho những người con dân Việt bình trị. Con gái tôi hỏi, mẹ ơi, mẹ là người Việt Nam, con không biết chuyến hành trình của mẹ đến Mỹ như thế nào? Tôi bắt đầu kể. Ông bà ngoại con đã phải bỏ quê hương miền Bắc ở lại khi đất nước Việt Nam chia đôi, cầu Hiền Lương là vĩ tuyến 17. Ông bà của con đã lên tàu vào Nam, lập nghiệp để trốn chạy sự cai trị bạo tàn của quân Cộng, cướp đoạt tài sản, đánh đập dã man và một tương lai tối đen không còn thấy mặt trời. Đến khi Việt Nam thất thủ vào 30 tháng 4 1975, thì ông bà ngoại lại phải đưa mẹ và gia đình đi vượt biển vì ông bà đã biết được sự bạo tàn sẽ ập đến. Mẹ đã được mang cái biển là Boat People, thuyền nhân. Hai chữ này đã nói lên những sự đau khổ, đói khát, chịu đựng, lầm than, đau đớn mà ông bà ngoại, các bác, dì và cậu của con và hơn 1 triệu người dân Việt đã phải hứng chịu trên con đường chạy trốn đi tìm tự do. Con có biết là bao nhiêu người đã bỏ xác trên biển cả, đã phải chịu nhục vì những con thú đã hoành hành thể xác của biết bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu những em bé đã được sinh ra không phải là hậu duệ mà là hậu quả của những sự cưỡng bức, làm nhục trên biển cả. Vết chàm, những người phụ nữ đã phải chịu một vết chàm trên thân thể của họ và không bao giờ họ có thể bôi đi. Vết chàm, một câu chuyện đã được kể trong tủ sách của nhà văn Đỗ Vẫn Chọn, đã cho chúng ta thấy sự đau khổ của một cõi lòng day dứt, một sự lựa chọn giữa hận thù và tình yêu của một người mẹ dành cho một giọt máu được tạo ra bởi một cơn bạo lực. Tôi muốn kể cho con tôi nghe hết những câu chuyện mà chính tôi đã làm một nhân chứng và những câu chuyện mà cả thế giới phải rùng mình khi nghe đến những sự cướp bóc bạo tàn của quân Thái Tạc. Nhưng làm sao tôi có thể kể hết được khi các con, các cháu của tôi đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Nhưng nếu tôi không kể, thì ngôn ngữ tiếng Việt, phong tục Việt, văn hóa Việt sẽ biến dần. Vì thế, tôi luôn nói với các con cháu của chúng tôi rằng, chúng con là người Việt Nam. Chúng con phải biết về lịch sử hào hùng của người dân Việt. Chúng con phải hãnh diện xưng tên, chúng con là người Việt Nam. Nào An Nhiên, Minh Nguyên, Tâm Khuyên, Bích Trang, Anh Dũng, Ngọc Uyên và còn nhiều nữa những người trẻ tuổi của chúng tôi, những người con Việt Nam mang dòng máu Việt. Chúng con mang trên vai một trọng trách nặng nề. Chúng con phải đi khắp 5 châu 4 biển để nói với mọi người rằng chúng con là người Việt Nam. Chúng con sẽ tiếp tục truyền đi lịch sử dân tộc Việt từ Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Trưng Nhị và còn nhiều các tướng lãnh, những người đã hy sinh để bảo tồn tự do cho chúng ta, cho những người mang dòng máu Việt. Tôi muốn cho con cháu chúng tôi biết Việt Nam là quê hương yêu dấu của chúng ta, nơi chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên những thửa ruộng lúa chín đầy đồng, những mảnh vườn đã nuôi chúng tôi thành người, những ngôi trường làng và những thầy cô đã dạy cho chúng tôi biết rằng tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng ngày hôm nay đây, chúng ta thật sự không biết là chúng ta có còn một đất nước để trở về thăm lại người thân. Những người lãnh đạo quốc gia Việt Nam đã vì những ích lợi riêng tư mà không giữ vững được một mảnh đất hình con chữ S. Ngày mai đây, khi các con, các cháu của chúng ta muốn trở về để ghi lại những hình ảnh quê hương Việt Nam yêu dấu, chúng có mang một tâm trạng sợ hãi cho cuộc sống trên quê hương, nơi ông bà, cha mẹ của chúng đã được sinh ra và lớn lên, hay chúng ta sẽ sợ hãi cho cuộc sống của thế hệ trẻ này vì tương lai Việt Nam đang đi vào bóng tối? Cha ông của thế hệ thứ hai này đã phải sống một phần cuộc đời của họ trong lao tù cộng sản. Họ đã phải sống giữa những bức tường lạnh lẽo và tối tăm như đang sống trong những ngôi mộ. Những sự tối tăm này đã cho họ một sự cương quyết vượt qua bức tường tù tội để vượt biên, vượt biển, lấy lại những sự tự do đã mất một thời. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trên một quốc gia có đầy đủ những tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ, được phê chuẩn năm 1791 và bảo đảm các quyền như tự do ngôn luận, hội họp và thờ phượng. Ngày hôm nay, chúng ta có tất cả những gì mà bao nhiêu người trên toàn thế giới đang mong mỏi có được. Ngày hôm nay, chúng ta có thể nói với mọi người rằng những sự thiên vị về giới tính, màu da, chủng tộc, định hình một người không thể có được trên đất nước này, những sự áp bức, trục xuất người không có quy trình là một sự vi hiến. Vậy mà ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa bởi những chính sách, những tuyên ngôn sẽ được ban ra để ngăn chặn những ai muốn bước vào Hoa Kỳ dưới dạng tị nạn chính trị. trục xuất những người đã đến Hoa Kỳ trước thời gian mà bản ghi nhớ Việt-Mỹ đã được ký kết là những vi phạm mà chúng ta đang tranh đấu cho sự tự do dân chủ của chính chúng ta. Màu da của chúng ta sẽ là những lý do chính để nhân viên chính quyền có thể lục soát, nghi ngờ tình trạng di trú hợp pháp của chúng ta. Sự khác biệt trên khuôn mặt của chúng ta, trang phục của chúng ta cũng có thể sẽ là những nguyên nhân để chúng ta phải chịu sự đối xử không công bằng. Đạo luật loại trừ Trung Quốc là điều luật quan trọng đầu tiên hạn chế người Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ, đã được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Chester ký. Hành động này cung cấp một lệnh cấm 10 năm tuyệt đối về nhập cư lao động Trung Quốc. Chúng ta có thể coi thường những việc này sẽ xảy đến trong tương lai không? Tất cả mọi người định cư ở Hoa Kỳ đều bắt đầu bằng một cơ hội như nhau. Những cơ hội này mang cho chúng ta sự hy vọng, ước mơ và thực tế của người da màu sống trong thành phố, với những người da trắng ở nông thôn và cộng đồng cận thị, và những người nhập cư mới đến nơi này sinh sống. Đó là một câu chuyện mà mọi người có thể nhìn thấy, nhưng tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Một câu hỏi để quý vị suy ngẫm. Ngày hôm nay, chúng ta phải xem lại cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta đã làm được gì cho quê hương thứ hai này? Những người bảo trợ, những hội đoàn, nhà thờ, những sứ đạo, họ đã cứu mang chúng ta, đã mang chúng ta từ một trại tập trung những người di tản, đã đưa chúng ta hội nhập vào một cuộc sống mới, giống như 12 triệu người đã được tạo một cuộc sống mỗi sống mới khi họ tiến vào đảo Ellis. Ngày hôm nay, chúng ta những người Việt tha hương đã đạt được nhiều công trạng, con cháu chúng ta đã là những người bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nha sĩ, nghị sĩ dân biểu, chánh án, nghị viên thành phố và còn nhiều chức vụ khác nữa. Họ đã đi vào dòng chính để nói với thế giới rằng người Việt Nam chúng ta là một dân tộc không bao giờ biết lùi bước. Người Việt Nam chúng ta luôn cố gắng học hỏi, kiên nhẫn chờ đợi để một ngày nào đó thế hệ thứ hai của chúng ta, những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam sẽ là những thống đốc, thị trưởng, thượng nghị sĩ và là một tổng thống, phó tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng để đạt được những ước vọng và nguyện vọng này, chúng ta không thể không tạ ơn những gì chúng ta đã có. Những lời nói tạ ơn của chúng ta luôn được thể hiện qua những công việc từ thiện. Những tấm lòng vàng đã không từ chối những sự giúp đỡ thiết thực cho những công cuộc cứu nguy như bão lụt, cháy rừng, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt. Ngày hôm nay, ngày lễ tạ ơn thứ 44 trên miền đất này, những người Việt tha hương như chúng ta không quên hướng lòng về quê nhà, cầu xin cho đất nước Việt Nam luôn tồn tại để con cháu chúng ta có một ngày trở về trên quê hương Việt Nam, xây dựng lại những sự đổ vỡ mà chúng ta đã không thể hoàn thành được ước nguyện. Cầu xin ơn trên phù hộ cho đất nước Việt Nam luôn được an bình, mọi người sống trong tự do như chúng ta đang được sống nơi quê hương thứ hai này. Cầu xin ơn trên ban cho mọi người luôn được bình an trong cuộc sống, gia đình sung túc, công việc thịnh vượng và tất cả chúng ta luôn hướng một lòng cầu xin cho đất nước Hoa Kỳ cường thịnh để chúng ta sẽ không phải sống một ngày trong bóng tối. Vì tương lai của con em chúng ta muốn bảo tồn sự tự do mà chính những tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ đã cho chúng ta được thừa hưởng từ những hy sinh của những người lập quốc. Vì nếu chúng ta không đẩy mạnh sự tiến triển trên quốc gia này, chúng ta sẽ chết. Và nếu chúng ta không tôn trọng hiến pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta sẽ mất đi sự tự do. Nếu còn một ngày để sống, tôi xin kính chúc tất cả quý vị, những người thính giả yêu thương của chúng tôi, thân chủ của chúng tôi, người Việt tha hương của chúng ta, có một ngày lễ tạ ơn nhiều an lành và một tương lai nhiều hy vọng. Xin cảm ơn sự chăm sóc quý vị ngày hôm nay và cũng không ngừng ở đây mà không chúc cho Khánh Thi và gia đình, cô, ông cụ và tất cả mọi người có được sự an bình trong ngày lễ tạ ơn này. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư Kim Phượng một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, an lành, nhiều niềm vui với gia đình và những người thân thương luật sư nha.
Vâng, xin chào Khánh Thi, xin chào quý vị.
Quý thính giả vừa nghe xong bài viết do chính luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Bài viết được mang tên Miền Đất Hứa. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc ấy, ngày hôm nay, có cần sự hướng dẫn của luật sư Nguyễn Kim Phượng về vấn đề pháp lý như là luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947. Nếu quý thính giả có việc gì cần gấp thì cứ việc để lại lời nhắn cho luật sư nếu cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.
Trần lớp áo thơ xinh, thơm mùi phấn cây phượng hồng trước lớp, bóng cô thầy in đậm nét trong đêm. Em trở lại thơ ngây hồng đã tin, những ngọt ngào tình nghĩa vẫn trinh xem vui. Tay góp nhặt nâng niu từng trang sách, ngồi trầm ngâm lưu luyến từng mùa qua. Xa cô thầy nhưng tình vẫn đậm sâu.
Thank you. cả Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tinh bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao. Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu trong ngày mưa gió không nao sầng, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan.
Tạ ơn đời, tạ ơn người. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Chú và Luật Sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với Luật Sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả, kính chúc tất cả quý thính giả lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui với gia đình và những người thân thương. Lái xe cẩn thận, don't drink and drive. Happy Thanksgiving từ hệ thống truyền thông Viettel.